ngày 17 tháng 11 năm 1978, vào giờ hiệp lễ. Trong lòng, tôi nhìn thấy Chúa trước mặt tôi, người đặt hai tay lên đầu tôi và phán: "Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Dù làm gì hay nói gì, con cũng hãy làm và hãy nói nhân danh Cha." Giờ cầu nguyện thầm lặng. Tạ ơn Chúa Giêsu cho tôi hiểu được rất nhiều điều. Sức mạnh của một linh hồn chính là việc nó hợp nhất với nguồn mạch mọi ân sủng. Sự thanh sạch của linh hồn là làn hương đời sống của nó nơi Thiên Chúa, là dầu thơm ngọt ngào để đấng thanh sạch trên hết các kẻ thanh sạch hoan hưởng một cách thỏa lòng. Nếu như linh hồn biết sống trong Thiên Chúa, thì cuộc sống dương thế của linh hồn là tiền khúc của thiên đàng. Niềm vui và đau khổ tạo nên mật hoa dịu ngọt cho sự sống của linh hồn. Nếu anh chị em xét thứ này mà bỏ qua thứ kia, anh chị em sẽ không bao giờ đạt đến sự ngoài thứ rượu giả hiệu. Và mùi vị nhạt nhẽo của nó sẽ là một nguy hại thường xuyên cho sự sống, điều mà mọi người phải coi là kính yếu của họ. Lòng trung kiên vượt mọi thử thách trên con đường đã được đấng toàn thiện tối cao vạch sẵn với vô vàn yêu thương. Đấng toàn thiện tối cao nao nức muốn ban mình và đớn đau mỗi khi bị khước từ, nhưng vẫn không ngừng kêu nài và sử dụng thứ vũ khí hiệu quả nhất, đó là tình yêu thần linh của người. Ngày 18 tháng 11 năm 1978. Hôm nay tôi thích thầm lặng và không ghi chép gì cả. Tôi ấp ủ trong lòng hương vị ngọt ngào của một sự hiện diện năng động và giáo huấn. Ngôn từ là gì nếu như không hóa nên thực tại? Thiên Chúa vô cùng nhẫn nại trước sự bất lực của chúng ta. Thật may mắn. Chúa Giêsu nói: "Cha là người thứ nhất ngự vào một linh hồn qua việc hiệp lễ." Con không được phép để cho bất cứ điều gì quấy nhiễu cuộc gặp gỡ ấy. Cha mong muốn toàn bộ mọi chỗ trong linh hồn ấy. Cha là đức ái, đó là tước hiệu của Cha. Vì thế, hãy để Cha hành động, đừng nhũng nhiễu một khi Cha ở đó. Tôi phải vâng theo. 15 phút đã trôi qua. Ngày 19 tháng 11 năm 1978. Cha sẽ không rời bỏ con như đôi khi con vẫn ngờ tưởng. Cha ban cho con sự hiểu biết về vạn vật trong Chúa Thánh Thần. Một giọt sương nhỏ bé cũng đủ làm cho một bông hoa bé bỏng khiêm nhu sống được. Chỉ một chút là làm cho nó chết đi, và cũng chỉ một chút là làm cho nó sống lại. Giọt sương nhỏ bé ấy không bao giờ rơi bên cạnh, nhưng lúc nào cũng rơi thẳng vào bông hoa. Đó là điều kính nhiệm của lòng tín trung vô bờ. Cánh đồng của con đang rộng mở đến tầm cỡ của thế giới. Trong khu vườn của con, khu vườn tâm hồn con, có những bông cúc hoàng hậu, những bông tiểu cúc và những bông bạch cúc. Bông cúc hoàng hậu, đó là sự anh hùng trong một ngày. Bông tiểu cúc là sự yếu đuối trong một ngày khác. Bông bạch cúc là hạt giống của từng ngày, kết quả phong phú của việc kết hợp để dâng lên tình yêu Cha. Tình yêu là chất mùn làm cho những bông cúc có thể sống giữa một thế giới mục nát trên phương diện tinh thần. Đời sống tâm linh quả thật chỉ còn gặp được ở nơi những người hèn mọn, những người có tâm hồn trong sạch, những người biết dè chừng bản thân nhưng dũng mạnh trong Cha. Tất cả đều từ Cha mà ra. Cha là sự sống. Thế gian và những ai thuộc về nó đều mang một cái tên chứa đựng tất cả những cái tên của kẻ thù các linh hồn. Đó là kiêu ngạo và những hệ lụy của kiêu ngạo. Cha đã rời bỏ vương quốc của cha. Cha đã đến một thế giới trong cảnh nô lệ để giải thoát các linh hồn. Cha chưa bao giờ thuộc về trần gian này. Cha đã đến trần gian chỉ vì tình yêu. Vì nhân thế, cha vẫn đang là một tù nhân tự tình. Nhưng cha vẫn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Lạy Thiên Chúa của con, nếu không có Chúa, chúng con sẽ ra sao? Chúa Giêsu trả lời: cái chết trong tội lỗi sẽ chiến thắng. Nhưng cha vẫn không quên lời hứa của cha, rằng cha sẽ không bỏ các con mồ côi. Hỡi con nhỏ của cha, hãy tin cha. Không bao giờ có gì có thể đẩy con xa khỏi cha hoặc mẹ cha được. Nếu như từ ban đầu cha đã không tỏ ra nồng nhiệt với con, thì có lẽ không bao giờ con trở nên một bông hoa nhỏ của cha. Và cha rất vui sướng khi chăm chút cho con, dù con có nghĩ thế nào đi nữa. Cha biết phần yếu hèn của con, và qua đó thần lực của tình yêu sẽ được hiển lộ. Mặt trời vẫn luôn chiếu sáng bên kia những vầng mây. Những cặp mắt đức tin nhìn xuyên qua khoảng tối tăm và nhìn thấy được mặt trời. Ngày 20 tháng 11 năm 1978. Lạy Chúa Thánh Thần, ước gì không có gì trong con thuộc về con nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin hãy rộng mở linh hồn con trước chân lý của Chúa. Con hãy hoan hưởng hạnh phúc trọn vẹn trước Thánh Nhan Cha. Con đừng làm hỏng giây phút quý báu này bằng những băn khoăn, những âu lo về ngày mai, và rất thường cả về ngày hôm nay vừa mới bắt đầu của con nữa. Hỡi ái nữ của cha, này cha đây, cha muốn cả những tư tưởng mọn mậy nhất của con để biến nên những sự thinh lặng đầy ắp tình yêu. Ánh nhìn của cha và của con gặp nhau, thấu nhập vào nhau. Ánh nhìn của cha đòi hỏi sự sẵn sàng của con. Ánh nhìn của con đem đến cho cha tất cả những gì con muốn thân thưa với cha. Con hãy yêu những gì cha yêu và hãy làm những gì con phải làm. Tình yêu thật ngọt ngào cho những ai quý trọng nó. Đức tin dựa vào những chân lý phúc âm. Đức cậy dựa vào thập giá hàng ngày. Đức ái dựa vào sự vượt thắng cái tôi ích kỷ. Bông hoa bé bỏng của cha ơi, ước gì đức ái của tâm hồn con nâng con lên những đôi cánh của tình yêu để đi chinh phục các linh hồn. Tiên vàng, con đừng lùi về với bản thân kẻo làm chuyến bay của con thêm trì trệ. Con làm cho chính mình trở nên ì ạch hơn. Hãy hy vọng cả những điều bất khả. Nếu như con có đức tin, cha sẽ tạo cho con cả những điều bất khả. Bởi vì thế giới này hiện hữu chỉ vì con người. Nếu đức tin của con yếu kém, con hãy bồi bổ bằng những bài tập yêu mến. Có cha cùng tham gia. Ngày 21 tháng 11 năm 1978. Về giờ cầu nguyện thầm lặng. Thời giờ được dành cho Thiên Chúa hôm nay sẽ ra sao? Phải chăng là một thời gian để yêu mến, để thinh lặng, hay để giáo hóa? Hoặc là một thời gian ngẫm suy và được Thánh Thần tình ái soi sáng. Tôi có thể xác quyết không sai lầm rằng đây là thời gian thông ban tình yêu, dù cho chủ đề được Chúa lựa chọn có là gì đi nữa. Hai ánh nhìn đan kết, hai trái tim hợp nhất, một thần khí tự hạ đến với tôi, một kẻ bé mọn nghèo khó. Giờ này không phải để đọc kinh, nhưng là để lắng nghe Thiên Chúa. Như vậy, giờ cầu nguyện thầm lặng là gì? Là đến gần Thiên Chúa, là một khoảng thời gian, hoặc nhất định hoặc bất định, tùy ý muốn của Chúa. Là sự sẵn sàng, trọn vẹn và trung thành. Là những khoảng thinh lặng để lục soát và loại trừ khỏi linh hồn tất cả những gì không phải chính sự. Một sự trống rỗng, bề ngoài nhưng lại rất thật, và được Thiên Chúa thích thú lấp đầy theo cách của người, chứ không nhất thiết theo cách của nhân loại. Một số người sẽ phản đối, như vậy là phung phí thời giờ. À, là tính toán thời giờ với Thiên Chúa. Còn tôi trả lời rằng đó là một thời gian hữu ích, bởi vì nó giúp tôi khỏi vướng víu vào những hoạt động trần thế. Mặc dù tôi đã hiến dâng chúng cho Thiên Chúa, tôi có thể cản trở Thiên Chúa lên tiếng được không? Tôi có thể thực hiện việc này bằng cách vô hiệu hóa hoạt động của người qua tâm hồn ngổn ngang bề bộn của tôi được không? Đọc kinh thì tốt, rất tốt. Việc đạo đức cũng rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta phải lắng nghe tiếng nói đang muốn được lắng nghe. Nhưng chúng ta không nghe được bởi vì miệng lưỡi chúng ta cứ lải nhải không ngớt. Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nói mọi thứ và làm mọi việc. Đọc sách thiêng liêng cũng tốt, miễn là phải đưa chúng ta đến chỗ suy niệm hoặc kiêm niệm, nếu linh hồn biết rộng mở. Nhưng tôi xin thưa lại rằng giờ cầu nguyện thầm lặng tự nó đơn thuần là thời gian lòng kề lòng bên Thiên Chúa. Đó không chỉ là giờ cầu nguyện, mà còn là giờ khiêm cung lắng nghe trong sự thinh lặng của cõi lòng chúng ta. Đấng dấu yêu lên tiếng, chúng ta không được hoài nghi điều ấy. Tiên vàng, chúng ta đừng bao giờ nói rằng chúng ta uổng phí thời giờ chỉ vì trong lòng chúng ta không nhận thấy kết quả. Tôi xin nói rằng Chúa Giêsu chỉ vừa mới ươm hạt mầm tình yêu nhỏ bé ấy vào trong tâm hồn chúng ta mà thôi. Sự trống vắng vẫn tràn lan khắp thỏi đất hoang sơ, nơi người làm vườn thiên đàng đang làm việc. Và chúng ta sẽ được hoan hưởng trọn vẹn giờ cầu nguyện thầm lặng, sau khi chúng ta đã hiểu rằng đó là khoảng thời gian linh thánh, chúng ta phải cẩn trọng vun đắp bằng sự trung thành từ ngày này qua ngày kia. Một hôm Chúa Giêsu đã căn dặn tôi đừng phế trễ giờ cầu nguyện thầm lặng nếu như không có lý do hệ trọng, bởi vì giờ này đem lại sức sống cho linh hồn chúng ta bằng sức mạnh của Thiên Chúa, bằng những nhân đức mà theo lòng đại lượng Thiên Chúa muốn đổ đầy cho linh hồn chúng ta. Đó là cách thức chúng ta sẽ được trở nên thơ trẻ trong tình yêu mỗi ngày một hơn trên bàn tay của Thầy Chí Thánh. Nhưng trong trái tim của Chúa, chúng ta sẽ được thăng tiến lên mỗi ngày một hơn nhờ tri thức Chúa sẽ ban cho chúng ta trong giờ cầu nguyện thầm lặng. Một tri thức về thân phận hư vô, không thể làm được gì của chúng ta nếu như không có người. Và lòng mến của chúng ta sẽ tăng trưởng tùy mức độ cái tôi của chúng ta bị hạ bệ. Chúng ta sẽ yêu thích gặp gỡ và kết hợp với Chúa để lãnh nhận phận vụ hàng ngày của chúng ta. Trong niềm vui, trong đau khổ, trong gian nguy mà tất nhiên sẽ gặp phải trong cuộc sống, chúng ta hãy trình bày cho Thiên Chúa biết chúng ta cần đến người như thế nào. Chúng ta hãy đến với Thiên Chúa, đừng cắt xén khoảng thời gian Chúa đã dành riêng cho người trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là bằng chứng lòng trung thành mà không gì có thể lay chuyển. Sau đây là một số hoa trái tốt đẹp nhất chúng ta sẽ gặt hái được từ những giờ phút lâu dài được sống kề bên Chúa. Trung thành, quên mình, quan tâm đến tha nhân, thương yêu người chung quanh, tha thứ những sai lỗi, khiêm nhượng, nguồn mạch mọi ơn thánh. Cuối cùng là dấu ấn của Thiên Chúa tình yêu nơi linh hồn chúng ta, một dấu ấn bền bỉ không gì có thể xóa nhòa. Các hồn nhỏ của tôi ơi, ước gì anh chị em biết được tất cả những quà tặng Thiên Chúa gửi đến cho linh hồn anh chị em trong giờ tĩnh lặng yêu mến. Chắc anh chị em sẽ kéo dài quãng thời gian yêu mến này một cách hào hứng. Hãy để Chúa Giêsu ngỏ lời với anh chị em. Hãy gắng giữ thinh lặng vì đây là thời giờ phải thinh lặng. Mọi sự đều có thời gian của nó. Hãy dành cho Thiên Chúa những gì thuộc quyền của Người. Chúng ta sẽ không bao giờ hối hận về việc ấy. Đừng nói chúng ta không có thời gian. Thật sai lầm biết bao, trong khi chúng ta thường xuyên hoang phí thời giờ vào những thứ vô bổ.